Kính chào quý thính giả chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Times tiếng Việt. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị bài viết của tác giả Mimi có nhan đề Nghề nội trợ đáng giá bao nhiêu. Mời quý vị cùng lắng nghe. Khi một người lạ hỏi bạn làm nghề gì và nhận được câu trả lời nghề nội trợ, họ có thể nhìn bạn với ánh mắt chế nhạo. Công việc làm vợ, làm mẹ toàn thời gian từ lâu đã bị châm biếm vì không được coi đó là một công việc thực sự. Vậy mà có một người đàn ông ở Texas đã viết một bức thư rất đặc biệt dành tặng vợ của mình. Vợ chồng Steve và Gordy Nance cùng con trai 2 tuổi ở Texas. Gordy là một bà mẹ ở nhà toàn thời gian. Trong khi nhiều người đàn ông khác nghĩ rằng chăm con là việc của phụ nữ và chỉ ở nhà nuôi con, chẳng có gì đáng nói cả, thì Steve rất ý thức được ý nghĩa của công việc này. Trong một bài đăng trên mạng xã hội, anh đã viết: "Vợ tôi ở nhà và chăm sóc con trai mỗi ngày. Cô ấy thay tã cho con ăn, chơi với con, dù con ngủ và xoa dịu mọi cảm xúc của con. Và đó chỉ là những việc tối thiểu." Steve còn chia thành từng mục công việc mà vợ anh thực hiện, bên cạnh là mức lương trung bình cho công việc đó ở ngoài xã hội. Tính đến năm 2015, một việc trong lĩnh vực chăm sóc trẻ em có thể kiếm được mức lương khoảng 36.600 USD mỗi năm. Dọn dẹp kiếm được 5.200 USD mỗi năm. Nấu nướng khoảng 12.480 USD mỗi năm. Một trợ lý tài chính có thể mong đợi 3.900 USD mỗi năm. Sau khi cộng thêm mức lương trung bình cho tổng số 7 vai trò tương đương trong lĩnh vực chuyên môn, Steve đã đưa ra một kết luận vô cùng bất ngờ. Người vợ nội trợ của anh nên được trả 73.690 USD mỗi năm. Nói tóm lại, tôi không đủ khả năng để vợ tôi ở nhà. Là một người nội trợ, mức lương được định giá gần gấp đôi thu nhập thực tế của tôi. Steve viết gửi vợ: "Em còn giá trị hơn cả hồng ngọc và anh không đủ khả năng trả cho em mức lương xứng đáng." Trở thành một người mẹ toàn thời gian đòi hỏi sự hy sinh rất lớn của người phụ nữ. Steve biết vợ mình xứng đáng được đánh giá cao hơn. Anh đã lựa chọn cách đặc biệt này để nói với mọi người rằng nội trợ là một nghề vô giá. Câu chuyện này làm tôi nhớ đến thời gian vừa qua, cư dân mạng truyền nhau một bức thư của một người chồng gửi vợ chăm con ở nhà. Đối với phụ nữ Việt, đây có thể là bức thư tỏ hết nỗi lòng. "Em thân yêu, 2 ngày trước chúng ta đã có một cuộc tranh cãi gay gắt. Lúc đó là 8 giờ tối. Anh trở về nhà sau một ngày dài vất vả vì công việc và anh chỉ muốn được ngồi xem bóng đá. Khi anh nhìn thấy em, tâm trạng của anh lúc đó rất tệ và hoàn toàn kiệt sức. Em thì đang vật lộn để giúp con ngủ trong khi con bé cứ to mồm mà khóc. Anh đã bật âm lượng TV lớn hơn để không phải nghe thấy tiếng ồn đó. Nếu anh có thể giúp đỡ em một chút hay cùng em chăm sóc con thì điều đó cũng không thể giết chết anh." Em đã nói với anh bằng giọng điệu đầy khó chịu và giảm âm lượng TV xuống như cũ. Anh đã trả lời một cách giận dữ: "Anh đã dành cả ngày làm việc, còn em chỉ ở nhà cùng con chơi búp bê." Nói qua nói lại một hồi, em đã khóc vì tức giận và mệt mỏi. Anh đã có những lời độc ác với em. Em hét lên và nói rằng không thể chịu đựng thêm được nữa. Em đã xông ra khỏi nhà ngay trong đêm, bỏ lại anh và con. Anh phải ăn bữa tối cùng con và dù con ngủ. Ngày hôm sau, em vẫn chưa về. Anh phải xin ông chủ cho anh được nghỉ làm một ngày để trông con. Anh đã có kinh nghiệm để đối phó với sự ăn vạ và khóc lóc của con. Anh đã có kinh nghiệm trong việc chạy quanh nhà và đưa con đi tắm. Anh đã có kinh nghiệm pha sữa, cho con mặc quần áo, dọn dẹp nhà bếp, tất cả gần như cùng một lúc. Anh đã có kinh nghiệm bị nhốt cả ngày mà không được nói chuyện với bất kỳ ai trên 10 tuổi, ngoại trừ con của mình. Anh đã có kinh nghiệm với việc không thể ngồi yên một chỗ để thưởng thức bữa ăn một cách thoải mái, vì anh còn bận rượt theo để đút cho con ăn. Anh cũng đã có kinh nghiệm về việc tinh thần và thể chất gần như kiệt quệ. Cái anh cần là một giấc ngủ thẳng 20 tiếng, nhưng điều đó đã không xảy ra vì anh phải thức dậy khi nghe tiếng con khóc. Anh đã trải qua 2 ngày, 2 đêm trong vai trò của em, và anh có thể nói rằng anh đã hiểu tất cả. Anh cảm nhận được sự mệt mỏi của em. Anh cảm nhận được rằng làm mẹ là một sự hy sinh không gì sánh bằng. Anh cảm nhận được rằng một ngày làm mẹ còn vất vả và căng thẳng hơn 10 giờ làm việc trong một công ty tài chính. Anh cảm nhận được sự thất vọng của em khi em chấp nhận từ bỏ công việc mà em yêu thích, chấp nhận mất đi thu nhập riêng chỉ để ở nhà trông con. Anh cảm nhận được rằng em đã khó chịu thế nào khi phải phụ thuộc kinh tế vào người khác. Anh cảm nhận được những hy sinh của em khi từ chối những lời mời của bạn bè không ra ngoài tập luyện. Anh cảm nhận được rằng em đã buồn bã thế nào khi mẹ anh chỉ trích cách em dạy nuôi con chúng mình. Bởi giờ anh đã hiểu, không ai biết điều gì là tốt nhất cho những đứa trẻ bằng chính mẹ của chúng. Anh cảm nhận được rằng làm mẹ là một công việc mang trọng trách lớn nhất của xã hội này, nhưng lại không được mọi người đánh giá cao hoặc khen thưởng. Anh viết lá thư này không phải chỉ để em biết rằng anh nhớ em thế nào, mà bởi vì anh không muốn lại một ngày nữa trôi qua mà anh không thể nói với em một điều rằng em rất dũng cảm, mọi thứ em làm là tuyệt vời nhất và anh thực sự ngưỡng mộ em. Phụ nữ vẫn thường hay nói đùa rằng khi làm mẹ, cô ấy sẽ trở thành siêu nhân ba đầu sáu tay, vừa là bác sĩ, vừa là giáo viên, vừa là bảo mẫu, vừa là cảnh sát. Vậy nên phụ nữ sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn khi những ông chồng thể hiện sự trân trọng và chia sẻ những khó khăn trong công việc nội trợ của mình. Quý thính giả thân mến, chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Times tiếng Việt đến đây là hết. Để đọc các bài viết khác của chúng tôi, quý vị có thể truy cập vào trang web itviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, quan tâm và đăng ký kênh. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau. Kính chúc mọi điều bình an và tốt lành tới quý vị cùng người thân.